Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Giờ chúng tôi cũng vô, chỉ dù một người cũng đỡ rồi. Thì chúng tôi mới đi xuống ăn cơm, cái tôi nói với ba bốn người, tôi nói cái cô đó pháp danh này gì, cái mấy người nó nói pháp danh, tôi không nói ra nghe. Cái tôi nói cô này cô hiểu rồi sao, tôi nói từ đầu tới đuôi mà cô gật đầu mà cô cười, cô hiểu. Cái mấy bà nó nói trời ơi thầy ơi, con nhỏ nó bị tâm thần đó. Trời, nói cái như gà tạt nước vô chúng mình. Cái tôi nói thiệt trời, nhưng mà nó già thiệt mà, ở đây nó mát á. Nó đi mà nó không có phá ai, nó chỉ cười cười không, nó gật đầu với ai nó cũng gật hết trơn á. Rồi, giờ tôi nói kinh Hoa Nghiêm là trí huệ Phật, kinh Lăng Nghiêm là chân tâm hay Như Lai Tạng. Giờ tới kinh Duyên Mặc gọi là gì? Pháp môn bất nhị. Pháp môn bất nhị. À, kinh Duy Ma Cật gọi là pháp môn bất nhị, mà duy nhất cái nào cũng có một từ hai từ, nhưng chỉ có một cái kinh mà của Thiền Tông đó, nói rất là dài. Là bên Thiền Tông đó, gọi cái chân tâm mình là gì, là chân tánh nè là một nè, rồi chân tâm là hai nè, chân như là ba nè, Phật tánh là bốn nè, pháp thân là năm nè, đạo là sáu nè, bản lai diện mục là 7, ông chủ là 8. Chỉ có bên Thiền Tông là nói nhiều, nhưng mà chỉ cho gì? Là tâm Phật của chúng ta thôi, là tâm không còn vọng tưởng nữa.
Mà thì nói là cái kinh Lăng Nghiêm là
kinh Lăng Nghiêm là chân tâm, hay là còn gọi là Như Lai Tạng.
Còn trí huệ Phật là kinh thưa thầy.
Trí huệ Phật là kinh Hoa Nghiêm. Vâng.
Duy
Ma Cật gọi là pháp môn bất nhị. Kinh Pháp Hoa tức là tri kiến Phật, hay là Phật thừa. Kinh Viên Giác rồi Viên Giác Tánh. Hay cái gì ở đây mà biết ghi như vậy, mình không phải là Lê Quý Đôn, thì ghi như vậy để mình nhớ rất là hay. Duy Ma Cật hả? Pháp môn bất nhị. Vâng. Pháp môn bất nhị là không hai đó. Kinh Hoa Nghiêm là trí huệ Phật. Trí huệ Phật, Phật thừa tức là kinh Pháp Hoa, tri kiến Phật kinh Pháp Hoa. Rồi nghĩa là bên thiền đó nói tới tám chữ là chân tánh, chân tâm, chân tánh, chân tâm, chân như, Phật tánh, Phật tánh, pháp thân, đạo. Pháp thân đạo ba là bản lai diện mục ông chủ. Rồi bây giờ cái cốt lõi này gì, là làm sao sống được cái này là giải thoát, mà không được sống không được cái này là gì, là bị mê, là bị trói buộc, bị trầm luân. Mê hay giác chỉ có như bàn tay lật ngửa vậy, ấp ra thôi, đúng không? Cũng vậy, thì một hôm Lục Tổ Huệ Năng ngài khoe với đại chúng là ta có một cái không đầu, không đuôi, không dài, không rắn, không họ, không tên. Đốt các ngươi là cái gì? Thì ở đó có một người nói, gì biết ai không? Thì lúc bây giờ có một vị đó có 14 tuổi à. Dạ, bạch thầy, đó là cái bản nguyên của chư Phật, đó là cái của thần hội. Đó vị này tên thần hội. Thành ra, đó là cái bản tánh của thần hội, bản nguyên chư Phật. Thành ra khi mà Đức Ngài Lục Tổ Huệ Năng ngài nói ta có một cái không dài, không đuôi, không đồng, không tên, không họ, đố các người cái gì, thì ngài có cái chú nhỏ 14 tuổi nói, và bạch thầy, và cái đó là bản nguyên của chư Phật, mà cái đó là Phật tánh của thần hội. Thì Tổ mới quở, mới nói là ta đã nói là không tên mà ngươi còn tạm gọi đặt tên, thì cái đó đặt đâu có được. Cho nên khi mà nó chỉ tới cái này đó, thì bên giới nhà thiền có gọi là vị này thì không có nói tên, người ta không biết vị này nè, là gọi là hòa thượng đá đĩa. Đá là đánh đĩa là gì? Là đất. Ngài đi đâu thường có cây gậy. Hai nó hỏi là Bạch Hòa Thượng thế nào Phật tánh, là lấy cây đập xuống đất một cái. Thì vừa lúc đó mấy người ai cũng không hiểu, tại là nguyên bộ rúp cái chư tăng á, mới là làm bộ lên trước này hỏi bên đây để cho Hòa Thượng ngó đây bên đây ăn cắp cây gậy. Thì quay qua cái vừa thấy cây gậy lấy đi rồi, thì cái rúp đó mới Bạch Hòa Thượng thế nào là chân tâm. Thì vừa nói ngài cầm cây gậy, ngài dở lên thì chụp cây gậy mất tiêu rồi, ngài hả miệng, ngài không đói. Tại đây là một điều mà quý vị nghe nè, trong kinh Đức Phật nói trong suốt 49 năm Như Lai không nói một chữ. Có nghe câu đó không? Cái đó nghĩa gì vậy? Nó có hai cách lý giải. Là thứ nhất á, là cái gì thấy cái Phật tánh có khi nào nói chuyện không? Sống được cái đó là không có nói. Tức là Đức Phật luôn luôn sống cái đó là không có nói. Đó là cái sự gần. Cái xa đó, nghĩa là nói theo kinh Kim Cang đó, là Tu Đa La như tiêu nguyệt chỉ. Tu Đa La là kinh điển, như tiêu là cái điểm, nguyệt là trăng, chỉ là ngón tay. Kinh điển Phật như ngón tay chỉ trăng, thành ra không phải trăng mà chỉ nương ngón tay để thấy trăng. Cho nên kinh sách của Phật á, là đây đó là chỉ phương tiện chứ không phải là chân lý. Đó, cho nên Đức Phật ngôn ngữ không diễn tả được. Cho nên Đức Phật nói về hai cái. Thứ nhất là cái Phật tánh, ngài sống được cái Phật tánh. Cho nên cái chị thiền sư nói suốt ngày ta không nhai cái hạt đức bể mà hạt cơm đó, là cái Phật tánh ngài sống cái đó thì đâu có nhai được, biết không? Do đó cái gì thấy Đức Phật mới nói rõ ràng. Cho nên khi mà trở lại, khi lục tổ quở ngài thần hội đó, là nói ông còn lấy tranh đội lên trên đầu nó nữa sao? Tức là đã nói không tên, không tuổi, không dài, không ngắn, mà ngài nói đó là bản nguyên của chư Phật, đó là cái Phật tánh của thần hội. Cho nên Đức lục tổ nghe nói là ông còn lấy tranh là đội đầu nữa. Nhưng mà ngài Lâm Tế Nghĩa Quyền đó, ngài cũng nói là ngài nói khi mà nói cái đó nữa, tức là người đã khoác lên cái áo màu lên con người nữa rồi. Mà nếu con người thật mình mà khoác lên cái áo nữa thì còn người thật không? Không còn người thật. Giống như thế khi mình nói đó, giống như thế với thiền hay với kinh sách của Phật nó cũng vậy. Nếu cái mà nguyên đó, tức là giống như nước mía mà để nước đá vô thì nước mía nó không còn nguyên chất nữa. Vì tạm gọi thì hiểu thôi. Thì giống cũng như thế, nói kiền cổ cò nó vậy, đúng không? Đâu phải đúng đâu mà dạ. Này cái tay nó giống thôi, không phải cổ cò. Do đó cái gì thấy làm mình tìm được, mình sống được với cái Phật tánh, cái chân lý tuyệt đối này, mình còn sanh tử không? Đây là cái cốt lõi của cái sự giải thoát mình là đây. Thành ra mình đi chỉ mới 1/3. Chiều thì hy vọng là chiều mình sẽ có cái. Cho đó cái gì mà tất cả mọi vật trên cõi này có hình tướng đều là bị hư hoại hết. Thì do đó có hình tướng, điều đó là duyên hợp. Giống như thể hễ mình có sống, khi không mà mình có sống, hay là có nước có gió thành sống, có nước có gió thành, tức là cái hình tướng đều do duyên hợp. Mà do duyên hợp tức là nó không thật. Mà không thật thì ngay cả thân mình nó được cấu tạo thế này thế kia, thì nó do tứ đại là đất nước gió lửa. Các vị có biết có một đoạn kinh nào mà Đức Phật nói con người chúng ta cấu tạo bằng 7 đại chứ không phải 4 đại? Có gì có nghe nói cấu tạo bằng 7 đại không? Có phải không? Tức là đất nước gió lửa thêm 3 cái nữa là 7. 3 cái gì là không đại, thức đại, kiến đại. Thành ra không đại là gì? Thân mình như vậy, nếu mà nó bích luôn á, nước đâu có vô trời, uống nước đâu có được, ăn đâu có được. Rồi bây giờ đó là không đó. Và cái bàn này nếu là lên kiến hiển vi đó, nhìn là nó hở chứ không phải là nó liền đâu. Gương mặt của mình, lỗ chân lông mình, nếu kiến hiển vi điện tử mà rọi lên lớn 20.000 lần thì cái lỗ chân lông mình lớn bằng cái chén đó. Nó mới ra mồ hôi được. Thành ra đó là không đại. Rồi thức đại là gì? Phân biệt đúng sai, tốt xấu, nóng lạnh. Và kiến đại là gì? Nhận định. Là nhận định đó, mình đi đâu, chỗ này chỗ kia đó. Cho nên mình thấy như vậy. Cho nên cái gì thứ nhất ấy, là mình thấy có tướng đều hư hoại là do duyên hợp. Mà cái gì có tác động thì có sanh diệt, chẳng hạn như thế. Cái hình tướng là vật chất, mà cái không hình tướng đó có tác động sanh diệt, như tâm khởi nghĩ có rồi trở thành không, có thương đó, có ghét đó, có hiền đó, có dữ đó, do mình chuyển được hết. Thì những cái thứ này đó, để có gì có đối đãi, tức là không thật, là đối đãi là gì? Có sáng, có tối, có thiện, có ác, nó là không thật. Ngược lại, cái gì không hình tướng, không tác động, không đối đãi, đó là chân thật, có đó là thường còn, cái đó không còn sanh diệt nữa, tức là vô sanh. Mà vô sanh là gì? Là chân tâm. Vô sanh là gì? Là Phật tánh. Mà vô sanh là gì? Ở đây các vị nhớ cái nghĩa của chữ Niết Bàn là gì không? Niết Bàn có ba nghĩa. Nghĩa gì? Tịch tỉnh, vô sanh và vắng lặng. Cho nên vô sanh cũng gọi là Niết Bàn. À, thì thôi giờ mình tới 11 giờ rưỡi rồi. Để chút chiều mình tiếp. Cho nên cái phần này đó, cái gì thấy, cái gì mình đi nói bây giờ ứng dụng chút xíu thôi, là các vị ngồi niệm Phật mà giái làm sao mình hôm trước ngồi niệm Phật mà thấy an ổn quá, nó nhẹ nhàng quá, giái bữa nay mình được như bữa đó, được không? Tại vì lúc đó tâm mình có tìm không? Tìm là động hay tịnh? Động, không còn.
Trước khi tiếp theo buổi sáng thì thông tiếp xin nhắc chuyên đề một điều để cho có cái phước bức đức đầy đủ, là hôm nay là chúng ta thọ bát quan trai. Bát quan trai là 8 cái cửa mà mình đóng để không có rơi vào ác đạo. Ác là xấu, đạo là con đường xấu, tức là địa ngục và quỷ súc sanh, mà mở cái cửa giải thoát. Cho nên dù huynh đệ tại đây đúng ra đó, bát quan trai là phải thọ đủ một ngày một đêm. Mà mình là như vậy mới có bán. Bán tức là phân nửa. Mà phân nửa thì được gọi là thế về khai sanh, chứ không phải là tránh khai sanh chánh. Phải không? Mà thế về khai sanh nó đỡ hơn không có. Nhưng mà muốn cho quý vị muốn có đầy đủ không? Muốn phải không? Thì mình cũng có cái pháp cũng tùy. Ví dụ bây giờ chúng tôi nói, sở dĩ chúng tôi nói đó, để huynh đệ thấy mình có khát nước thiệt nhiều, thì mình uống nước, mình thấy nó ngon. Mà nếu mình đói bụng, ăn khoai lang, khoai mì cũng thấy ngon. Mà nếu mình no rồi, ăn cao lương mì dĩ làm thế nó không có mấy gì ngon. Ta nói giận thì mất thông minh, ngủ nhiều thì mất dấu hỏi. Tại vì còn nói thêm nữa. Tại sao? Tại vì ngủ nhiều. Tại sao mất kêu hỏi? Đầu hôm mình đắp mền đàng hoàng, mà buổi sáng cái mền nó rớt ở dưới, mình lạnh mình trúng gió nào không hay. Mà thậm chí từ những đứa cháu mình đó, buổi tối á, thật ra ở Houston này tôi biết có một gia đình mà cháu đó 17 tuổi mà cháu ngủ mà cho tới cháu nằm cháu té xuống gái, mà cái đầu cháu cắn ở dưới cái floor, thành ra không hay. Rồi 2-3 tiếng đồng hồ người nhà vào thì hiện giờ sống như một thực vật, cái chèn với thần kinh này. Thành ra chấn thương đó không chết, nhưng mà không biết gì hết. Chúng tôi không có nói mình, đó là một cũng cái nghiệp trả nghiệp. Cái đầu túng xuống rồi trên nhà không hay đó, ngủ quên đó, rồi nó liệt luôn. Thành ra cho đó mà trong lúc mình ngủ á, Đức Phật dạy là mình ngủ nhiều tăng trưởng vô minh, mà ngủ ít thì cơ phận mình nó cũng thiếu ngủ thì nó cũng hại cho sức khỏe. Thành ra nếu mình ngủ đều vừa thôi, cái gì cũng vừa phải thôi. Cho nên ngủ nhiều, mình trong lúc mình ngủ mà không kiểm soát được, nhiều khi ban ngủ ban đêm mà còn mặc áo thun, tới sáng thấy áo thun mình cổ nào không hay. Phải không? Nó có cái đó nữa. Cho nên ngủ nhiều mất dấu hỏi là vậy.
Câu đầu là con gì này?
No thì mất ngon, mà giận thì mất thông minh. Chứ không để mình nói vậy.